Kính chào quý mục sư, kính chào hội thánh. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, mời hội thánh cùng theo dõi đoạn kinh thánh được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 22. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se trong bụi gai trái. Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng: ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào? Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng: có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-ri-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Môi-se bèn thưa rằng: tôi là ai dám đi đến Pha-ra-ôn đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: này, tôi sẽ đi đến dân Israel, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Hãy đi hội hiệp các trưởng lão Israel mà nói cùng họ rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: thật vậy, ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, nên ta đã phán rằng ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, tức là một xứ đượm sữa và mật. Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi. Vậy ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi yết kiến vua xứ Ê-díp-tô mà tâu rằng: Jehovah, Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng, cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng của lễ cho Jehovah, Đức Chúa Trời chúng tôi. Vả ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi. Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó, sao rồi họ sẽ cho các ngươi đi. Ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mắt người Ê-díp-tô. Vậy khi nào các ngươi ra đi thì sẽ chẳng đi ra tay không, nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo, mặc lấy cho con trai, con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ê-díp-tô là như vậy. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Trước khi chúng ta suy gẫm lời Chúa sáng hôm nay, xin một lần nữa chúng ta đến với Chúa và dâng trình thời giờ này lên cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì có cơ hội thật quý báu giờ này đây để tôi con của Chúa cùng quỳ trước bệ chân thánh của Chúa mà lắng nghe lời của Ngài. Xin Chúa xót thương và Ngài giúp cho chúng con để trí óc hàng hẹp này, trí óc dễ bị sao lãng bởi cuộc sống này, tập trung vào chỉ mình Chúa trong giờ này. Xin Chúa Thánh Linh phán mỗi một lòng chúng con. Xin Chúa giúp cho, ban ơn cho người nói, người nghe để vượt qua tất cả những giới hạn của thể xác chúng con, vượt qua tất cả những giới hạn về trí óc của chúng con, tâm trí của chúng con, tâm lòng của chúng con, thì chính Chúa Thánh Linh Ngài tể trị và Ngài ban ơn cho buổi, cho giờ này chúng con lắng nghe lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao phó giờ này cho Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, hẳn chúng ta còn nhớ vào ngày 15 tháng 12 năm 2014, một buổi sáng như bao buổi sáng nọ, một tên khủng bố đã bước vào một quán cà phê gọi là Lindo Cafe ở Sydney, tại Martin Place là cái đường, và đã bắt giữ 18 con tin và nhốt ở trong, khống chế ở trong cái quán cà phê đó. Sau 16 tiếng đồng hồ giam giữ và giữ với sự can thiệp giải cứu của lực lượng cảnh sát của Úc tại Sydney, thì kết quả là đa phần họ thì được giải cứu. Một số người thì chạy ra trước khi đó, trước khi cái giờ cuối cùng họ cảnh sát giải cứu. Nhưng mà có 2 người đã bỏ mạng. Theo nghiên cứu thì là một người là bởi vì cái người khủng bố giết, còn một người là bởi vì đạn lạc của cảnh sát và bắn qua bắn lại đó, thì cái người thứ hai cũng bị chết. Có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra sau cái sự kiện khủng bố đó, và tôi cũng là những, đây là những câu, cũng là những câu hỏi của chính mình tôi nữa. Tôi không rành lắm về về cái cách điều hành, cách đối phó với khủng bố, nhưng mà đây là câu hỏi: tại sao cảnh sát không xông vào sớm hơn? và chỉ đợi khi mà họ nghe một cái tiếng nổ nào đó, họ đợi rất là lâu, và cho đến khi nghe cuối cùng á thì nghe một tiếng nổ nào đó, họ biết rằng cái người khủng bố bắt đầu bắn con tin, cho nên họ bắt đầu xông vào, thì lúc đó đã trễ một mất một mạng người rồi. Câu hỏi thứ hai là tại sao cảnh sát không biết, và họ nói rằng một số bình luận gia là nói rằng cách cảnh sát bởi vì họ không xông vào là bởi vì họ không biết trong cái ba lô của khủng bố, người khủng bố đó có gì. Bởi vì chúng ta biết rằng lực lượng cảnh sát họ có thể bắn tỉa, gọi là những cái sniper đó, họ có thể bắn, nhưng mà người ta nói là không biết là trong cái ba lô đó, cái người đó đang ngụy trang làm sao đó mà cảnh sát tưởng rằng ở trong đó có mình, có bom. Nếu bắn vào người đó thì có thể làm nổ tung và sẽ chết hết con tin nhân, cảnh sát không tiến vào. Một lực lượng cảnh sát rất tinh nhuệ với tất cả những cái công nghệ rất là tối tân. Chúng ta biết rằng họ có thể nhìn những cái khẩu súng có thể nhìn trong ban đêm được, và máy dài với đó, mà tại sao họ không biết rằng ở trong ba lô của người khủng bố đó thực sự là có gì trong đó. Và một câu hỏi thứ ba đó là tại sao đội cảnh sát rất là tinh nhuệ của Úc như vậy lại đối phó, không ứng phó với một cái sự kiện đó một cách hữu hiệu hơn. Và một câu hỏi nữa không liên quan lắm, nhưng mà tại sao không có sự tham gia của quân đội? Tôi không biết là luật lệ dân sự thì quân đội làm sao, nhưng mà tại sao chúng ta biết là quân đội thì họ có trang bị tối tân hơn, tại sao họ không có sự hợp tác với là quân đội để giải cứu con tin, và để cuối cùng người khủng bố đã giết một con tin và kết quả là hai người đã chết. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm một sự giải cứu rất là kỳ lạ của Đức Chúa Trời chúng ta. Cái sự giải cứu của tại quán cà phê năm đó tại Sydney chỉ có liên quan đến 18 con tin. Nhưng mà sự giải cứu của Đức Chúa Trời chúng ta, mà Đức Chúa Trời chúng ta chuẩn bị sáng hôm nay trong câu chuyện chúng ta đọc sáng hôm nay, đó là giải cứu cả triệu người Do Thái. Điều hành cái vụ giải cứu đó là cảnh sát trưởng, có thủ tướng Úc nữa. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa, điều hành cái vụ giải cứu con dân của Chúa, người Do Thái tại xứ Ai Cập năm xưa là do Đức Chúa Trời chúng ta điều hành. Cho nên câu chuyện rất là thú vị, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Từ câu 1 đến câu 6 trong đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay, chúng ta biết rồi, một ngày kia chúng ta biết Môi-se thì ông chân chiên trong đồng vắng, rồi ông thấy một cái bụi gai cháy, điều lạ đó là cái bụi gai cháy hoài mà nó không tàn. Thấy lạ tò mò thì ông mới bước lại gần, rồi Chúa mới phán với ông, Chúa bảo ông phải cổ dài này kia nọ, rồi Chúa bắt đầu nói cho ông biết, tỏ cho Môi-se biết, kêu gọi Môi-se và tỏ cho Môi-se biết cái kế hoạch giải cứu tuyển dân của Chúa như thế nào. Tuy nhiên bài giảng sáng hôm nay của chúng ta ở đây không có tập trung vào từ câu 1 đến câu 6. Câu 1 đến câu 6 thì có rất là nhiều bài học, nhưng mà sáng hôm nay tôi tập trung từ câu 7 trở đi. Và thưa quý bạn chị em, theo niềm tin của nhiều dân tộc trên thế giới, cũng như nhiều quốc gia, cũng như nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới, trên thế gian này có rất là nhiều thần với nhiều cái tên gọi khác nhau. Có nhiều cách mà người ta đặt tên các vị thần mà họ tôn thờ. Một trong những cách đó là họ đặt tên các vị thần theo chức năng. Chẳng hạn như là họ đặt là thần hộ mạng, thần bảo vệ, đi theo bảo vệ những người tin, là thần ái tình. Một cách thứ hai để họ đặt tên là đặt theo các hiện tượng thiên nhiên. Chẳng hạn như họ đặt là thần mưa, thần sấm, chẳng hạn. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta đó có nhiều danh xưng, nhưng mà chỉ nói về một Đức Chúa Trời chúng ta là đấng chân thần duy nhất. Các vị thần thì được đặt tên, nhưng danh xưng của Đức Chúa Trời chúng ta, trong cụ thể là ở trong hai cái danh xưng mà chúng ta sẽ suy gẫm ở trong cái bài học Kinh Thánh, trong cái đoạn Kinh Thánh sáng này, đó là do chính Đức Chúa Trời mặc khải cho Môi-se biết. Có hai danh xưng. Danh xưng của đấng giải cứu dân sự Israel vào năm đó. Danh xưng thứ nhất đó là đấng tự hữu hằng hữu. Ở trong suốt Êxodô đoạn 3 câu 14, Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi ngoài lại rằng hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu hằng hữu đã đến cùng các ngươi. Danh xưng này cho biết một điều rất là đặc biệt về Chúa chúng ta. Ngài là đấng tự hữu, có nghĩa là Ngài tự tồn tại, tự Chúa tạo ra nên Chúa, không ai tạo nên Chúa cả, và không ai đặt tên cho Chúa cả. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ai là người tạo nên, không cho, cho chúng ta biết rằng chính Chúa tạo nên Chúa, chính Chúa tạo nên chính Ngài, tự hữu. Và thưa quý bạn chị em, nếu có ai khác hơn là Đức Chúa Trời mà tạo nên Đức Chúa Trời á, thì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời nữa, phải không ạ? Tại vì cái đấng nó cao hơn Ngài mà. Cho nên Chúa chúng ta là đấng chủ tể, là chân thần duy nhất và chân thần tối cao nhất. Thưa quý bạn chị em thân hữu, thờ phượng Đức Chúa Trời, tin vào Đức Chúa Trời là quý bạn chị em tin vào một đấng cao nhất rồi, không còn ai có thể cao hơn Ngài nữa. Chúa không phải, Đức Chúa Trời chúng ta không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Thấy ngày xưa họ thấy chấm chớp dữ dằn quá, phải có một ông thần sấm. Làm mưa, mưa ban cho họ, họ biết ơn. Mưa lũ lụt gây nên chết chóc, mất mùa, họ sợ quá, họ đặt ông thần mưa. Cho nên Chúa chúng ta không phải là một cái sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải là một vị thần do con người tự phát hiện ra. Danh xưng này cũng cho chúng biết rằng Chúa chúng ta là đấng hằng hữu, có nghĩa là Chúa chúng ta tồn tại mãi mãi, Ngài không bị diệt vong. Thế giới này, vũ trụ vật chất này, và thế giới tâm linh, và đặc biệt là ma quỷ, có ngày tận chung của nó. Đó là ngày mà ma quỷ sẽ bị Chúa bỏ vào trong địa ngục, quăng vào trong địa ngục đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng hằng còn đời đời và mãi mãi. Ngài là Đức Chúa Trời, không có đấng nào cao hơn, là chúa tể của cả hoàng vũ, của cả thế giới thuộc linh mà chúng ta đang biết. Ngài không phụ thuộc vào bất cứ ai, Ngài không cần ai giúp đỡ, Ngài tự hữu hằng hữu. Một danh xưng khác của Chúa cũng mang một cái ý nghĩa gần như là tương tự với danh xưng mà chúng ta mới vừa tự hữu từng hằng hữu đó, được Chúa mặc khải ở trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 13 như thế này: ta là Alpha và Omega, thứ nhất và là sau chót, là đầu và là sau rốt. Alpha có nghĩa là khởi đầu và Omega có nghĩa là tận chung. Chúa là đấng khởi đầu và là Ngài đấng tận chung, cho đến cuối cùng thì chỉ có mình Chúa, không có ai khác hơn. Nhưng mà Chúa còn có một cái danh xưng thứ hai nữa, đó là Jehovah, Đức Chúa Trời. Trong câu 15, Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, sai ta đến cùng ngươi, ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Chúng ta thấy thực trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy cái việc truy tìm nguồn gốc của sự thờ phượng của một vị thần nào đó không phải dễ. Chẳng hạn như chúng ta lấy tín ngưỡng của người Việt mình làm ví dụ chẳng hạn, cái người đầu tiên thờ ông trời là ai? Chúng ta không biết. Ai tạo nên con người đầu tiên? Người Việt chúng ta cũng không trả lời được. Những người nào đã thờ các cái vị thần nào đó trong cái truyền thống người Việt chúng ta mà trải qua các thời đại, chúng ta trả lời được không? Không. Thật không dễ dàng, nếu không nói là không thể nào làm được. Nhưng mà Chúa chúng ta thì khác quý bạn xem. Vì Chúa nói rõ ràng, Chúa mặc khải trong lời của Chúa rằng Chúa tạo nên hai người đầu tiên là Adam và Eva. Và Ngài mặc khải chính Ngài với họ, cho họ. Ngài sau khi họ phạm tội, Ngài đã đến và phán trong khi khi sau khi Ngài tạo ra họ, họ Ngài đã phán họ, họ đã, họ đã, Ngài đã phán với họ, trò chuyện với họ, tâm giao với họ, ở cùng với họ, cho nên có một cái sự liên hệ ngay từ đầu. Và Ngài đã tể trị cái dòng lịch sử nguyên của cả nhân loại, đặc biệt là dân Israel. Và Ngài đã chọn tuyển dân của Chúa, đó là dân tộc Do Thái, để qua đó Ngài ban ơn cho nhân loại. Và Ngài đưa con của Ngài là Chúa Giê-xu vào trần gian để chết thay cho nhân loại, để chết thay cho mọi chúng ta sáng hôm nay ngồi ở đây. Đó là lý do tại sao mà trong con phân đoạn Kinh Thánh Chúa sáng hôm nay, Đức Chúa Trời mới xác định rõ ràng như thế này: ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi. Đức Chúa Trời, trong người Việt chúng ta không biết, nhưng mà Chúa nói rõ ràng: Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, sai ta đến cùng ngươi, ấy đó là danh đời đời của ta, và ấy là sẽ là kỷ niệm đời đời của ta trải qua các đời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vô cùng vì chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời có thật, rất là thật, gắn liền với lịch sử của nhân loại, gắn liền với một dân tộc, và chúng ta có thể kiểm chứng. Và danh xưng này của Chúa Giê-xu, của Chúa cũng đã được ghi lại ở trong sách Ô-xê đoạn 12 câu 5 như thế này: tức là Jehovah, Đức Chúa Trời vạn quân, danh kỷ niệm Ngài là Đức Jehovah. Tạ ơn Chúa, và thật là kỳ diệu và thật là phước thay khi chúng ta thờ phượng, tin nhận và thờ phượng một đấng tự hữu hằng hữu, đấng Alpha, đấng Omega, Jehovah Đức Chúa Trời là đấng xác định rõ danh xưng của Ngài: Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Và đó, và Ngài cũng là chính là Đức Chúa Trời của mỗi chúng ta ngồi hôm nay, sáng hôm nay. Và thưa quý bạn chị em, lời của Chúa phán sau khi Ngài xác định danh của Ngài đó, sau đó đó cũng rất là có nhiều điều để chúng ta học hỏi. Những cái lời sau đó cho chúng ta thấy về cái bổn tánh của Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, bổn tánh của cái đấng giải cứu Israel năm xưa. Ở trong câu 7 Chúa nói rằng: Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó, phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Qua câu đó chúng ta thấy điều gì? Đức Chúa Trời chúng ta không phải là một Đức Chúa Trời ở đâu xa vời, xa vời vợi. Bây giờ những không giống như ông thần khác, họ không biết họ thờ lúc nào, không biết ông thần đó có từ lúc nào, thiệt hay giả, giả hay thật. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta không ở xa, nhưng mà ở rất là gần. Tại sao vậy? Tại vì trong cái câu Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc đó, chúng ta thấy rằng thứ nhất là Chúa thấy rõ. Chúa nói rằng, Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập. Chúa thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ngài trong xứ Ai Cập. Như chúng ta biết rồi đó, tổ phụ của dân Do Thái hay là dân Israel đó, là bắt nguồn từ ông Abraham. Nãy chúng ta lặp đi lặp lại nói nhiều lần đó, Chúa chọn và ban ơn cho Abraham, rồi tiếp tục Chúa ban ơn cho con của Abraham là Isaac, rồi con của Isaac là Jacob. Và Jacob thì có 12 đứa con, 12 người con, và một trong những người con của Jacob đó tên là Joseph. Vì bị anh em mình ghen ghét và hãm hại, cho nên Joseph đã bị bán làm nô lệ sang xứ Ai Cập. Nhưng mà trong cái sự bảo vệ, trong cái sự sắp xếp và trong sự ban ơn, trong cái sự cất nhắc đặc biệt của Chúa, thì Joseph đã được lên làm tể tướng nước Ai Cập. Cũng trong cái ân điển kỳ diệu của Chúa đó, thì Chúa cho phép gặp lại những người anh em của mình. Chúa, rồi Joseph đã tha thứ cho họ, rồi cứu họ qua khỏi một cái nạn đói tại quê nhà họ. Và tất cả sau đó thì Joseph đã bảo lãnh tất cả anh chị em của mình, cả gia đình dòng họ của mình, qua sống tại xứ Ai Cập và sống tại một cái nơi rất là trù phú và phồn thịnh, gọi là Goshen. Sau đó là tại xứ Ai Cập, tại xứ người, hậu duệ của 12 con trai Jacob, hay nói đúng hơn là chỉ là 12 chi phái nước Do Thái, họ phát triển rất nhanh về dân số. Vì cái lòng ghen ghét, dân Ai Cập đã bắt dân Do Thái làm việc rất là nặng nhọc, áp bức họ, bóc lột họ bằng cách ép họ đi nhồi đất, làm gạch và làm việc rất là cực nhọc ở ngoài đồng ruộng. Lúc đó đó thì sau khi cái vị một vị vua mới Ai Cập lên ngôi, cái vị vua mà ông cái thời mà ông Joseph làm tể tướng thì không còn nữa. Và ông không biết nhiều về cái vị ông tể tướng Joseph này, cho nên vì lo sợ cho sự an nguy của mình, của nước mình, quốc gia mình trước sự phát triển rất là nhanh chóng và mạnh mẽ của sắc dân Do Thái, vị vua này đã tìm cách kiềm hãm, đàn áp và thậm chí tiêu diệt người Do Thái. Ông vua này đã ra lệnh rằng cho các bà mụ đó, đỡ đẻ đó, bà mụ người Ai Cập đó, là phải giết tất cả những con trai mới sinh của người Do Thái và chỉ để lại con gái sống. Nhưng ta biết rằng thời đó họ quý con trai như thế nào. Nhưng mà các bà mụ, mấy cái bà mụ đó vì kính sợ Chúa cho nên bà mấy bà không làm. Dân Do Thái sau đó còn phát triển còn lẹ hơn nữa trong ơn của Chúa. Cho nên vua Ai Cập và vua Pharaoh Ai Cập rất là tức tối, và ông truyền lệnh là cho ném tất cả những đứa con trai sơ sinh nào của người Do Thái xuống sông. Người Do Thái lúc đó, chúng ta thấy dân tộc Do Thái đã đối diện rất là nhiều với những lần bị diệt vong, và đây là một trong những lần đó. Họ đang đối diện với một nguy cơ bị diệt vong, và họ đang ở tận cùng của sự đau khổ lúc đó. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa thấy rõ, không có một cái nỗi khổ nào của tuyển dân của Chúa mà không hiện ra mồn một trước cặp mắt nhân từ yêu thương của Đức Chúa Trời. Và xuyên suốt trong Kinh Thánh có rất là nhiều lần khác nữa, nhiều câu chuyện khác nữa, nhiều bằng chứng nữa cho thấy rằng Chúa thấy rõ từng cái nỗi khổ của tuyển dân của Chúa và từng con người. Điển hình là lời của Chúa trong Thi Thiên đoạn 33 câu 18 đến câu 19. Tác giả Thi Thiên đã viết lại như thế này: kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu lên hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống của họ trong cơn đói kém. Thưa quý bà anh chị em, thật tạ ơn Chúa, mắt của Chúa đang đói xem từng con dân của Chúa. Có thể quý bà anh chị em đang ngồi đây, chúng ta có thể không biết những cái nỗi khổ của nhau, và chúng ta cũng không tiện chia sẻ những cái nỗi khổ của nhau. Và chúng ta cũng đã từng chia sẻ, nhưng mà cũng không ai giúp được nhiều gì. Nhưng mà Đức Chúa Trời thấy những nỗi khổ đó mà chúng ta đang chịu. Một cái thành ngữ rất là quen thuộc của người Việt mình nói rằng tai nghe mắt thấy. Tạ ơn Chúa, Chúa chẳng những thấy rõ, nhưng mà lời Chúa, Ngài chính Ngài nói rằng Ngài nghe thấu nữa. Và ở trong đoạn 7 câu B, đoạn 7B nói rằng: và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ đắp công của nó, những tiếng rên xiết vì đau đớn, những tiếng than thở trong tuyệt vọng, những tiếng nguyện cầu thiết tha, những lời kêu cứu của tuyển dân của Chúa. Thưa quý bà anh chị em, Chúa nghe hết. Không phải nghe thoáng qua, nhưng mà lời Chúa, Chúa nói rằng Ngài nghe thấu. Và tác giả Thi Thiên đã ghi lại cái kinh nghiệm ngọt ngào khi Chúa lắng nghe lời cầu nguyện, khi Chúa quan tâm chăm sóc, khi Chúa đói hoài đến những lời cầu nguyện của mình trên anh trong cái nỗi khổ đau đó. Và được Chúa an ủi đó, thì tác giả Thi Thiên đã cầu nguyện rên xiết với Chúa mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi chiều, và ngay cả mỗi trưa nữa. Cho nên ông đã thốt lên rằng trong Thi Thiên đoạn 55 câu 17: buổi chiều, buổi sáng và ban trưa tôi sẽ than thở rên xiết, Ngài ắt nghe tiếng tôi. Thưa quý bạn chị em, có những cái nỗi rên xiết mà chúng ta không thể chia sẻ cùng ai. Có những cái tin, những cái nỗi rên xiết mà những cái tiếng riêng mà nó chỉ không thành tiếng, nó chỉ đọng lại trong lòng chúng ta. Nhưng mà Chúa nghe. Tại sao như Chúa nghe được? Bởi vì Ngài lắng nghe những cái âm thanh dù rất là nhỏ trong mỗi lòng, trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa vô cùng. Và thưa quý bạn chị em, Chúa thấy rõ từng nỗi đau của dân tộc Việt Nam chúng ta, nỗi đau của những người Việt tha hương, tha phương cầu thực. Chúa lắng nghe, Chúa thấy, Chúa nghe từng tiếng rên xiết của cộng đồng người Việt chúng ta ở đây. Và Chúa muốn chúng ta cũng lắng nghe những tiếng rên xiết đó và ra đi, tiếp tục tin cậy Chúa và ra đi nói về Chúa cho đồng bào chúng ta. Và một cái đặc tính thứ ba nữa của Chúa chúng ta, đó là Chúa biết chọn. Phải, trong câu C, 7C, lời Chúa chép rằng phải ta biết được nỗi đau đớn của nó. Thương quân cho mà cho em, Chúa biết được những cái nỗi đau đớn như cắt ruột của những con người Do Thái năm xưa bị mất con. Những đứa trẻ sơ sinh rất là bé bỏng, vô tội. Những đứa con mà những người mẹ mang nặng đẻ đau, vừa đẻ ra chưa kịp bồng ẵm trên tay thì bị ném xuống sông. Chúa biết hết, Chúa biết rõ. Một lần nữa tác giả Thi Thiên lại ghi lại cái tri thức diệu kỳ, cái sự biết rõ một cách nhiệm màu của Chúa chúng ta qua những dòng sau đây ở trong Thi Thiên đoạn 139 câu 1 đến câu 4. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài dò xét tôi và biết tôi. Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ của tôi, quen các lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Tạ ơn Chúa. Chúa dò xét tôi và cũng như quý mạng cho em, và Chúa biết mỗi chúng ta. Chúa biết khi chúng ta ngồi, lúc chúng ta đứng dậy, lúc chúng ta phải nằm vì những cơn đau, vì những cơn bệnh. Chúa xét nét nẻo đàn của chúng ta. Chúa biết khi chúng ta ngủ. Chúa biết những cái nỗi lo khi chúng ta nằm trên giường. Chúa quen các đường lối của chúng ta. Và lời chưa trên lưỡi chúng ta, những lời rên xiết, những lời cầu nguyện mà chúng ta chưa kịp nói ra, thì tạ ơn Chúa, Chúa đã biết trọn hết rồi. Thấy, nghe và biết để làm gì quý bạn cho em? Chỉ để thế thôi sao? Có nhiều lý do. Có nhiều khi chúng ta thấy, nghe và biết rồi thì dừng lại ở đó. Có nhiều lý do để con người chúng ta không làm gì hơn, không thể làm gì hơn trước những gì mình thấy, trước những gì mình nghe và những gì mình biết. Một trong những lý do đó có thể là chúng ta thiếu nhiệt tình, chúng ta thiếu lòng trắc ẩn, chúng ta thiếu tình thương, hoặc là vì chúng ta không đủ khả năng để có thể giúp ai làm gì. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta thì khác. Khi Ngài nghe, Ngài thấy và biết, Ngài sẽ làm một cái gì đó, Ngài sẽ hành động. Và hành động giải cứu, chúng ta cùng sao suy ngẫm thêm hành động giải cứu của Chúa. Việc đầu tiên Chúa làm đó ở trong là Chúa chọn chuẩn bị người lãnh đạo. Chúa chọn và chuẩn bị người lãnh đạo trong câu 10. Vậy bây giờ hãy lại đây, đó là Ngài nói với Môi-se đó, ta đặng ta sai ngươi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Để ban ơn cho tuyển dân của Chúa, chúng ta còn nhớ đó, Ngài chọn cái lãnh đạo đầu tiên đó là Abraham. Sau đó Ngài đã chọn Isaac, Jacob và Joseph để tiếp tục. Rồi sau đó để tiếp tục công việc của mình trên đất, chúng ta còn nhớ rằng Chúa Giê-xu đã chọn 12 vị sứ đồ. Ngài đã chọn và huấn luyện họ. Và giờ đây trước khi giải cứu dân Do Thái, Việc đầu tiên Ngài làm là chọn một lãnh đạo, đó là Môi-se. Ngài kêu gọi và sai phái Môi-se. Đó là cách Chúa chúng ta thường thấy Ngài làm. Lúc mà Chúa kêu gọi Môi-se đó, ông đã khoảng gần 80 tuổi rồi. Có thể ông thấy mình già nua, và dân thự có thể họ cũng thấy rằng Chúa ông cũng rất là già rồi. Nhưng mà thực sự ra đó, Chúa đã chọn, đã chuẩn bị và chọn Môi-se từ lâu lắm rồi. Giữa lúc mà sắc lệnh vua phải ném tất cả các trẻ sơ sinh xuống dòng sông, thì cha mẹ ông vì lòng tin cậy Chúa, vì lòng kính sợ Chúa, đã dám chống lại sắc lệnh của vua, dám để cho con mình sống và đem giấu con mình. Cho nên thưa quý bà anh chị em, Chúa đã chuẩn bị Môi-se ngay từ đó. Từ rất là bé thì ông đã học cái tấm gương về sự tin cậy, về sự kính sợ Đức Chúa Trời từ ba mẹ mình rồi. Và chưa hết thưa quý bà anh chị em, 40 năm đầu đời ông được lớn lên và huấn luyện trong một ngôi trường sáng giá nhất thời bấy giờ, đó là ông được huấn luyện tại hoàng cung Ai Cập. Còn gì hơn nữa, chúng ta biết nền thời đó nền văn minh Ai Cập rất là văn minh, mà ông được ở trong hoàng cung vua với tư cách là một thái tử, một hoàng tử được huấn luyện thời đó. Chưa hết, sau khi ông lỡ tay giết một người Ai Cập để bênh vực và cứu một người Israel, một người Do Thái là đồng bào của mình đó, thì ông sợ quá, ông đã chạy vào trong quan mạc để trốn. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, chưa chấm dứt, Chúa chuẩn bị ông tiếp sau đó. Tại ở trong quan mạc đó trong 40 năm ròng, sau đó Chúa đã huấn luyện ông qua vai trò của một người chăn chiên. Chúng ta biết rồi, chăn chiên không phải như thời bây giờ chúng ta làm năm rại, chúng ta có máy móc. Chúng ta trong chiên thời đó rất là kham khổ, rất là cực nhọc, phải chịu khó, phải kiên nhẫn, phải có lòng thương xót, phải có lòng chăm sóc, phải có lòng để ý đến từng những chi tiết rất là nhỏ của con chiên. Khi nó té xuống hố phải vác nó trên vai và đem về chuồng, phải ngủ ngoài giữa đồng ruộng để mà canh ngay cái cửa đó, canh đi, canh kẻ thù của những con chiên, canh muôn sói. Và Chúa đã dùng hoàn cảnh đó để mà từ một thái tử bây giờ làm một chăn chiên. Thì Chúa dùng, Chúa tôi liền ông để chuẩn bị cho kế hoạch cứu chuộc dân Israel. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, điều chúng ta cần lưu ý, không phải Chúa chọn Môi-se là vì cớ Môi-se. Chúa chọn Môi-se không phải vì ông tốt đẹp, ông giỏi giang, ông đạo đức hơn người khác. Nhưng vì sao Chúa chọn Môi-se? Vì nhu cầu để giải cứu tuyển dân của Chúa. Không phải Chúa đào tạo huấn luyện những người lãnh đạo là vì cớ họ đâu, nhưng mà vì cớ hội thánh của Chúa, vì cớ nhu cầu của Chúa, vì cớ đoàn chiên của Chúa. Và Chúa đặc biệt là vì những người chưa biết đến Chúa, vì sứ mạng của Chúa cần cứu những người chưa biết đến Chúa trên đất này. Và thưa quý bạn chị em, trước khi dẫn dắt hội thánh Melbourne của chúng ta sang một giai đoạn mới, việc đầu tiên Chúa cũng phải làm là Chúa sẽ chọn một người lãnh đạo để được kế nhiệm, để kế tục dẫn dắt con dân của Chúa sang một giai đoạn mới. Chúng ta có thể đang tìm kiếm và chưa biết một sứ quản nhiệm của chúng ta trong những ngày tới là ai, nhưng mà Chúa biết. Tại sao Chúa biết? Vì Chúa đã kêu gọi và chọn lựa người đó rồi mà chúng ta chưa biết. Nhưng mà Chúa biết. Chúng ta hãy tiếp tục, cho nên chúng ta hãy tiếp tục vững tin nơi Chúa. Tiếp tục cầu nguyện. Nhưng mà không phải chỉ dừng lại ở đó, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tìm kiếm, nhưng không tìm kiếm trong lo sợ và hoang mang, nhưng hãy tìm kiếm trong sự tín thác và tin cậy Chúa. Bởi vì chúng ta biết là Chúa chọn ở đâu đó rồi, chúng ta không biết. Và chúng ta cũng phải tìm kiếm không theo ý riêng, không theo sở thích, không theo con mắt của mình, nhưng tìm kiếm trong sự kính sợ, trong sự tin cậy và trong ý thánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Việc đầu tiên để giải cứu, trong cái bước chuẩn bị, Chúa chọn một người lãnh đạo. Chúa không chọn, nhưng mà bước kế tiếp đó là không phải Chúa chọn lãnh đạo xong rồi Chúa ở xa, Chúa điều khiển từ xa bấm nút. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng rất là khích lệ. Chúa nói rằng Chúa ở cùng với cái người lãnh đạo đó, hay là đúng hơn là Chúa, thực ra đó, Kinh Thánh nói là ở cùng với Môi-se. Nhưng chúng ta biết rằng ở cùng với Môi-se cũng có nghĩa là cùng với dân sự của Chúa rồi. Ở trong suốt Ê-díp Kíp đoạn 3 câu 8a thì nói rằng ta, Chúa nói rằng, Chúa phán rằng ta ngự xuống. Hay nói đúng hơn là Chúa cùng thân chinh. Chúng ta biết rằng những cái vị thống soái, những cái vị lãnh đạo quân đội thì họ chỉ ngồi phía sau điều khiển, phải không? Nhưng mỗi chúng ta là thống soái, nhưng mà đại cùng với đoàn dân đi. Và Chúa sẽ cùng với bước cùng bước với chúng ta, với hội thánh của chúng ta, với mỗi cuộc đời chúng ta, trong mỗi bước của giai đoạn trong cuộc đời của mình. Và Chúa chẳng những thân chinh thôi, ngày đó, theo đó không có, Chúa sẽ giải cứu dân sự. Lời Chúa nói rằng trong đoạn 3 câu 8b nói rằng đặng giải cứu tay dân này khỏi tay người Ê-díp. Nhưng mà không phải chỉ giải cứu thôi, thưa quý bạn chị em. Nhưng mà Chúa nói rằng ngài, sau khi ngài giải cứu khỏi hiểm nguy đó, thì Chúa tiếp tục dẫn tuyển dân của Chúa về miền đất hứa. Ở trong đoạn 3 có 8C, dẫn từ xứ ấy lên một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pherizzit và dân Hevit và dân Jebusit ở. Và thưa quý bạn cho em, cái hành trình mà dân Israel họ ra khỏi Ai Cập và đi trong đồng vắng, đi trong sa mạc 40 năm đó là cái hình bóng về cái hành trình của chúng ta đi theo Chúa, của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chúa chúng ta không phải chúng ta cứu chúng ta khỏi cái sự tiêu diệt và cái ách nô lệ của ma quỷ, nhưng mà Ngài cũng sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến khi chúng ta được về thiên đàng phước hạnh với Chúa nữa. Cảm ơn Chúa. Ngài chuẩn bị, Chúa đã làm tất cả những công việc Ngài cần phải làm để chuẩn bị để cứu tuyển dân của Ngài. Thế còn tuyển dân của Chúa thì họ phải làm gì? Họ phải có những đáp ứng như thế nào đây? Chúa có thể sai thiên sứ và đến bắt họ đi qua một miền đất hứa, nhưng mà Chúa không làm như vậy. Chúa cần cái sự cộng tác của dân sự của Chúa. Sự cộng tác nào đây? Sự đáp ứng của những tuyển dân của Chúa. Đối với lãnh đạo thì Chúa muốn họ đi trước. Lãnh đạo phải là những người tiên phong. Lời Chúa ở trong suốt Ê-díp ký đoạn 3 câu 18b viết như thế này: vậy ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi ý kiến vua xứ Ai Cập mà tâu rằng Jehovah Đức Chúa Trời của dân Israel đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng, cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng của lễ cho Đức Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúa bảo là ông Môi-se cùng với những người trưởng lão, trưởng lão là những cái trưởng, những cái chi phái nhỏ và trưởng gia đình này kia nọ, là phải đi ý kiến vua Pharaoh. Người lãnh đạo phải là người tiên phong, đứng mũi chịu sào. Chúng ta nhớ cho là Chúa không phải Môi-se đến làm thiên tri của dân Do Thái, nhưng mà Chúa sai Môi-se đến như tư cách của một vị sứ giả đại diện cho Chúa vào ý kiến vua Ai Cập. Chúng ta biết rồi, làm nghề sứ giả đó không dễ đâu. Nếu mà tới mà tâu không vừa lòng, tâu cái ý của nước mình nhưng mà nghịch với cái ý nước người, thì bị bắt và giết, không có ngày về. Và đối với Môi-se cũng vậy, thưa quý bạn cho em. Đây là một công việc không phải dễ dàng, nhưng mà đầy nguy hiểm. Vào xin vua để cho phép cả triệu người rời vương quốc của mình là một cái lời thỉnh cầu cực kỳ nguy hiểm. Cả triệu người này á là đang lại là nô lệ, là cái nguồn lợi kinh tế cho cái vương quốc của Pharaoh này, của Ai Cập này. Mà còn đọc hơn nữa đó, lời đầu á, phần đầu là thỉnh cầu, nhưng mà nếu vua Pharaoh không cho đi đó thì cái lời của Chúa bảo Pharaoh, ông nói với Pharaoh là cái lời thách thức chiến tranh. Bởi vì Chúa nói rằng nếu không đi thì Chúa sẽ phạt, đem tai họa đến cho dân. Và thêm nữa, chúng ta thấy được cái cảnh của ông Môi-se, chúng ta thấy để không phải để dễ dàng đi tới gặp vua Pharaoh đâu. Môi-se đó đã từng giết một người Ai Cập, và vì sợ trả thù cho nên ông mới rời hoàng cung, phải làm người chăn chiên, phải chạy trốn. Dù rằng cái vị vua trước đây đó không còn nữa, nhưng mà chúng ta tưởng tượng cái nơi mà chúng ta đã bỏ trốn đó, chúng ta có dám về không? Không, người này cũng người kia biết chứ. Cho nên chắc ông cũng còn lo sợ lắm. Môi-se lo sợ và chần chừ trước cái sứ mạng vô cùng nguy hiểm và lớn lao này, nhưng không còn cách nào khác. Muốn Chúa giải cứu, đầu tiên người lãnh đạo phải đáp ứng với tiếng gọi của Chúa. Người lãnh đạo phải tiên phong, phải lao vào vòng nguy hiểm, phải đi trước. Và trong một lần khác chúng ta cũng thấy Chúa đòi hỏi những người lãnh đạo phải dấn thân đi trước dân sự. Ở trong Giô-suê đoạn 3 câu 6a, viết đoạn 3 câu 6 là Chúa chép thế này. Đoạn Giô-suê nói cùng những thầy tế lễ rằng, những thầy tế lễ là những người chúng ta biết đó là những người lãnh đạo đó, hãy khiêng vô hồn giao ước đi qua trước dân sự. Vậy những người thầy tế lễ khiêng hồn giao ước đi qua đầu dân sự. Lúc mà họ, đây là lúc nói họ, lúc họ sắp vào đất hứa đó, họ phải vượt qua con sông. Lúc đó là đang mùa nước lớn, nước sông đang chảy xiết cuồn cuộn. Nhưng mà Chúa muốn những người lãnh đạo hay là những người thầy tế lễ đó phải khiêng hồn giao ước của Chúa đó bước xuống sông đang chảy cuồn cuộn đó trước khi dân sự bước qua. Và khi nào cái bàn chân của những thầy tế lễ chạm mé nước rồi đó, thì lúc đó nước mới ngừng chảy và rẽ ra để dân sự vượt qua sông. Có một điều chúng ta cần để ý cho nữa đó, Môi-se không, cũng phải đồng đi với dân sự của Chúa. Không phải ông ngồi chậm để khiêng như là thời phong kiến, thời nọ đông. Đó là bổn phận của người lãnh đạo. Thế còn bổn phận của dân sự thì sao? Có rất nhiều, nhưng mà trong đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay chúng ta thấy đó, bổn phận của dân sự đó là vâng phục. Ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 3 câu 18a thì lời Chúa chép thế này: dân sự sẽ vâng theo lời ngươi để được giải cứu, hoàn thành trọng trách của Chúa. Tuyển dân của Chúa phải vâng phục theo sự lãnh đạo của Môi-se. Một điều cần lưu ý ở đây là trong tiếng Anh á, trong tiếng Việt chúng ta dịch là dân sự, nhưng mà trong tiếng Anh thì chữ dịch là cái người mà là elders, có nghĩa là những người trưởng lão đó sẽ vâng theo Môi-se. Các trưởng lão hay là những người Môi-se, chúng ta biết là Môi-se trực tiếp lãnh đạo những người trưởng lão, rồi những người là trưởng lão thì lại sẽ lãnh đạo những người khác nữa. Các trưởng lão là những người Môi-se trực tiếp lãnh đạo thì có phải bổn phận vâng phục theo Môi-se, và các dân sự khác còn lại thì phải vâng phục các trưởng lão. Và thưa quý bà chị em, bởi cái sự vâng phục đó mà một cái tập thể, một cái đoàn dân đông cả hàng triệu người mới có thể được Chúa cứu và giải cứu ra khỏi Ai Cập. Chúng ta tưởng tượng nếu mà một cái tập thể 1 triệu người đó mà họ đấu đá lẫn nhau, họ có nhiều ý kiến khác nhau, rồi cuối cùng họ không làm gì hết, thì họ có được vượt qua khỏi xứ Ai Cập không? Một điều chúng ta học được trong cái chi tiết này đó, thường rất là khó để chúng ta vâng phục người lãnh đạo trực tiếp của mình. Chúng ta có thể vâng phục cái người lãnh đạo cấp cao hơn, nhưng mà chúng ta rất là khó để vâng phục cái người trực tiếp của mình. Cái ông phó ban đó thì rất là khó vâng phục cái ông trưởng ban, mà cái ban viên á thì cũng vâng phục cái ông trưởng ban thì dễ rồi. Mà cái ông phó ban đó, những cái mối liên hệ, những cái sự trục trặc, những cái sự thường thường xảy ra là giữa ông trưởng với ông phó. Các mục sư phụ tá cũng như ban chấp sự á, thì cũng phải vâng phục mục sư quản nhiệm. Và chúng ta thấy thường thường cái mối quan hệ trục trặc ngay từ đó. Bởi vậy thưa quý bà cho em, thước đo chính xác của sự vâng phục á, là giữa một tôi của ông Chúa với cái người lãnh đạo trực tiếp của mình. Chúng ta có thể rất là nể phục mục sư quản nhiệm, nhưng mà chúng ta xích mích một người nào đó mà lãnh đạo trực tiếp chúng ta, chúng ta nên cẩn thận về những cái mối quan hệ trực tiếp như vậy. Và lời Chúa ở trong Hebrew đoạn 13 câu 17 chép như thế này, khẳng định như thế này, nhắc nhở chúng ta như thế này: hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phải phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em, không ích lợi gì chung cho hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Sứ mạng giải cứu vô cùng khó khăn, và gần như chúng ta thấy không có thể nào mà chúng ta, ngay cả cái phương tiện hiện đại bây giờ với máy bay, với quân đội hiện tại như vậy, chúng ta tưởng tượng sẽ giải cứu cả triệu người ra khỏi một quốc gia khác, dễ không? Dường như không thể nào thực hiện được. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đấng giải cứu đó đó là đấng tự hữu hằng hữu, là Jehovah Đức Chúa Trời, là đấng thấy rõ, đấng nghe thấu và đấng biết rõ. Và đấng giải cứu Israel đó là chuẩn bị thật kỹ, rất là chu đáo. Ngài đã chọn lựa, kêu gọi những người lãnh đạo, và lãnh đạo rất là đầy ơn là Môi-se. Và Ngài đã thân chinh cùng với dân sự và đã giải cứu, đã dẫn dắt tuyển dân của Chúa. Và vì một lãnh đạo đã đáp ứng tiếng kêu gọi của Chúa, và vì sự hiệp một, sự vâng lời của những người khác đối với vị lãnh đạo đó, mà sứ mạng giải cứu đó đã được hoàn thành. Như lời Chúa hứa, Chúa hứa trong sách Ê-díp Tô Ký đoạn 2 câu 20, Chúa nói này: nhưng ta sẽ giơ tay ra và hành xứ Ê-díp Tô bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó, rồi sau đó họ sẽ cho các ngươi đi. Đó là lời hứa của Chúa. Và Chúa hứa thì như đinh đóng cột thôi, cứ mà anh em. Ngài đã làm thành hoàn thành lời hứa của Ngài. Và chiến thắng đầu tiên của Israel đó, khi vượt qua xứ Ai Cập đó, được chép ở trong Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 12 từ câu 30 đến câu 33 như thế này: đang lúc ban đêm, Pharaoh cùng quần thần cùng hết thảy người Ai Cập đều chờ dậy, thức chạy. Có tiếng la inh ỏi trong xứ Ai Cập, vì chẳng một nhà nào là không có người chết, bởi vì sự cứng lòng của ông Pharaoh mà tất cả những con trai đầu lòng của xứ Ai Cập đã phải chết. Trong đêm đó, Pharaoh bèn đòi Môi-se và Aaron đến mà phán rằng, tức là lúc trước họ xin đi, ông không cho. Đêm đó Chúa làm phép lạ như vậy, ông mời, giờ này thì ông mời hai ông tới: hai ngươi và Israel, dân Israel hãy chờ dậy, đi ra khỏi giữa vòng mà hầu việc Đức Chúa Trời các ngươi như ngươi đã nói, cũng hãy dẫn theo bò chiên đi như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa. Người Ai Cập, những ông vua thì dạy rồi, còn người, những người dân thì sao? Người Ai Cập thúc giục dân Israel ra khỏi xứ Mao vì nói rằng chúng ta đều chết hết. Tạ ơn Chúa. Một trang sử mới đầy hiểu ai đã mở ra cho dân Do Thái. Một trang sử mới đầy ơn cũng sẽ mở ra cho hội thánh mây bừng của chúng ta, khi chúng ta có Chúa là đấng giải cứu, có Chúa là đấng đi cùng. Và một giai đoạn mới đầy phước hạnh, đầy đắc thắng sẽ ở cùng với mỗi cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục tin cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời là đấng chúng ta đang thờ phượng. Và thưa quý bạn, anh chị em thân hữu, nếu có ai sáng hôm nay coi đây, có ai là người đầu tiên đến với chúng tôi sáng hôm nay không ạ? Lúc nãy tôi thấy có một người mà giờ đây nhìn lại không còn thấy nữa. Có ai lần đầu tiên đến đây với chúng tôi sáng hôm nay không ạ? Dạ, dạ, tin Chúa rồi. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa, bài học chúng ta, bài học mà Chúa ban chúng ta sáng hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng lời của Chúa để phán với chúng con sáng hôm nay. Lời Chúa đã được rao giảng, nhưng phần còn lại khó hơn rất là nhiều. Nó đã để lời cho của Chúa thấm thấu vào trong tâm trí, trong sự ghi nhớ, trong tấm lòng của mỗi chúng con thật là khó hơn. Còn khó hơn nữa khi chúng con biết áp dụng những lời mà Chúa dạy vào sáng hôm nay, để chúng con tiếp tục tin cậy nơi Chúa, tin rằng Chúa có Chúa đi cùng, và tin rằng Chúa muốn chúng con vượt qua những chướng ngại trong cuộc đời này, và biết mời Chúa tể trị những năng đề của chúng con trong cuộc đời thật là khó hơn nữa. Cho nên xin Chúa Ngài là Đấng là Thần yên ủi, xin Đức Thánh Linh Ngài vừa giúp, xin Đức Thánh Linh Ngài ban sức chúng con để chúng con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý bạn trẻ em đồng ngồi.